Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Mỗi tháng người quản lý nghĩa trang đều nhận được một số tiền từ một bà mệnh phụ tật nguyền đang được điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Số tiền ấy dành để mua qua đặt lên mộ người con trai của bà ta, một chàng trai trẻ đã chết trong một tai nạn ô tô 2 năm về trước. Ngày nọ, một chiếc xe ô tô đi vào nghĩa trang và dừng lại trước ngôi nhà phủ đầy dây rường xuân. Đó là nơi bác quản lý nghĩa trang sử dụng làm văn phòng để tiếp khách. Người tài xế bước xuống xe. Ở băng ghế sau, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi nhắm mắt bất động. Bà ta trông xanh xao như một xác chết. Người tài xế nói với bác quản lý nghĩa trang: "Bà ta yếu quá, không thể ra khỏi xe được. Xin bác vui lòng bước lên xe, đưa chúng tôi đến mộ của thằng bé con bà ấy nhé." Và bà ta cũng có một chút ước nguyện, muốn nhờ cầu bác giúp đỡ cho một số việc. Bác quản lý nghĩa trang lên tiếng: "Có phải là bà Wilson không ạ?" Ông tài xế gật đầu. Bác quản lý đưa mắt nhìn sang bà mệnh phụ ngồi trong xe và nói: "Vâng, tôi biết bà. Vì hàng tháng bà có gửi tiền cho tôi để đặt mua qua cho ngôi mộ của con bà ta." Bà Wilson khẽ nói với bác quản lý trong hơi thở rất nhẹ nhàng: "Tôi là Wilson. 2 năm qua mỗi tháng..." Bác quản lý nhẹ nhàng đỡ lời: "Vâng, đúng vậy. Mỗi tháng tôi đều nhận được tiền của bà." Bà cố gắng nói tiếp: "Hôm nay tôi đến đây là bởi vì các bác sĩ trong bệnh viện nói rằng tôi chỉ còn sống được vài tuần lễ nữa thôi. Trước khi tôi chết, tôi muốn được nhìn mộ con trai lần cuối. Và cũng nhân tiện, tôi muốn gặp ông để thu xếp việc gửi tiền đặt qua cho mộ con tôi sau này." Bà có vẻ kiệt sức vì phải nói nhiều. Chiếc xe chậm chậm rẽ vào một ngõ hẹp, tiến dần đến ngôi mộ đứa con trai bà mệnh phụ ấy rồi dừng lại. Bà mẹ tội nghiệp cố sức ghé đầu qua ô cửa kính để nhìn mộ con. Không gian tĩnh lặng, tiếng chim líu lo hót đâu đó bên những tán cây. Bác quản lý nghĩa trang lên tiếng: "Thưa bà, tôi luôn lấy làm tiếc vì món tiền bà đã thường xuyên gửi đến để đặt mua qua cho ngôi mộ." "Xin lỗi ông, ông đang nói đến việc gì thế?" "Vâng, tôi hiểu." Bác quản lý dịu dàng ngắt lời: "Bà biết không, tôi là thành viên trong một nhóm thiện nguyện của nhà thờ, chuyên lo đi cứu trợ. Hàng tuần chúng tôi đều tổ chức đi thăm các bệnh viện, trại tế bần, nhà dưỡng lão, nhà tù, vân vân. Ở những nơi ấy có rất nhiều người sống cần được quan tâm. Đa số họ đều yêu thích hoa. Họ còn có thể nhìn ngắm màu sắc và thưởng thức mùi vị, hương thơm của hoa. Còn ngôi mộ này thì..." Bác quản lý đưa mắt về phía ngôi mộ. "Không có sự sống trong đó, không có ai nhìn ngắm và thưởng thức nét đẹp và hương thơm của hoa. Vì thế tôi..." Bác quay mặt đi và tránh cái nhìn của người mẹ sầu khổ. Giọng của bác lạc dần rồi tắt hẳn. Bà bệnh phụ không nói gì cả, mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi mộ của cậu con trai. Dường như gần cả tiếng đồng hồ đã trôi qua trong bầu không khí lặng lẽ và ngột ngạt. Cuối cùng, bà ta khẽ đưa tay ra hiệu cho người lái xe, cho xe quay trở về. Bác quản lý nghĩa trang đưa mắt nhìn theo chiếc xe mà lòng thầm nghĩ: mình đã xúc phạm bà ta rồi. Đúng ra mình không nên nói cho bà ta biết điều ấy. Vài tháng sau, bác quản lý nghĩa trang không khỏi ngạc nhiên trước một cuộc viếng thăm bất ngờ và thú vị. Sau một thời gian không lâu, bà mệnh phụ ấy lại đến tìm gặp bác quản lý nghĩa trang. Lần này thì không có tài xế theo mà bà ta tự lái xe đến nghĩa trang. Bác quản lý không còn tin vào mắt của mình nữa. Vâng, ông đã nói đúng, ông quản lý thân mến. Về chuyện thưởng thức hoa đó mà, đó chính là lý do tại sao tôi ngưng gửi tiền cho ông trong suốt mấy tháng vừa qua. Hôm ấy khi trở về bệnh viện, những lời của ông đã làm tôi suy nghĩ mãi, không thể nào xóa khỏi tâm trí. Sau đó tôi bắt đầu đặt mua hoa gửi tặng cho các bệnh nhân trong bệnh viện, những người không được ai tặng hoa bao giờ. Tôi cảm thấy vui khi họ yêu thích và thưởng thức chúng, những cánh hoa tươi đẹp đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Điều đó đã khiến họ vui và tin tưởng nhiều hơn ở cuộc sống này. Nhưng quan trọng hơn cả, điều đó lại làm cho tôi được hạnh phúc và vui với cuộc sống hơn bao giờ hết. Không có vị bác sĩ nào hiểu được. Bà nheo mắt. Phép lạ nào đã khiến tôi được bình phục nhanh đến thế? Chỉ có tôi mới biết được điều ấy mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, hãy biết quan tâm, chia sẻ và cho đi để giúp đỡ những người có những hoàn cảnh ít may mắn, để những bệnh tật và những khuyết điểm lỗi lầm cũng được chữa lành.